còn cô đơn, buồn khô héo bên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi xuôi.
Tôi không còn cô đơn, dù rằng bờ vai vấp vã, chuyện lòng ngộn ngang mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà.
Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe lời người. Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi.
Tôi đã gặp niềm vui từ ngày tình yêu sáng tỏ, mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến biển rồi mơ. Chúa đã dạy tôi yêu Chúa yêu người, Chúa đã dạy tôi yêu người như chính thân tôi. Tình yêu chân chính vì nghĩa vì tình, còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh. Chúa đã dạy tôi hàng cơm vui buồn chia sớt cho nhau, nhìn nhau không nói mà ý khôn vơi, còn đâu buồn cô đơn nữa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần Cửu Nhật, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có thể nói là chúng ta đang trong những ngày tĩnh tâm. Tĩnh tâm để dọn lòng mừng lễ Chúa Thánh Thần. Mà hôm nay ngày thứ hai, ngày với chủ đề đó là ao ước được tràn đầy thánh thần. Ao ước được tràn đầy thánh thần. Anh ao ước điều gì? Chẳng giấu gì cha, con ao ước có được cái căn nhà, còn ở nhà thuê hôm giờ mệt quá, cứ đến tháng là lo trả tiền thuê nhà cả 10 năm nay rồi. Không phải là ao ước đó ở Việt Nam đâu, mà những người bên Mỹ bây giờ có nhiều người vẫn nhà thuê, ở 20 năm, 30 năm vẫn còn thuê nhà, chứ không phải là anh sang đó là có tiền mua nhà được đâu. Cho nên người ta thấy ngạc nhiên khi thấy mấy người Việt Nam, nhất là sinh viên, con ông cháu cha vừa mới qua được đi du học, bước trước bước sau là mua nhà luôn, mà mua trả tiền tươi nữa chứ. Anh ao ước gì? Chà, con ao ước là lấy vợ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Chà, con 40 rồi. Ôi, tôi yêu mấy lần mà chẳng được cái gì cả, ao ước lấy vợ. Còn chị kia đang cắm cúi ao ước cái gì? Người mặt lên cứ cắm cúi mãi, ao ước gì? Chà, con ao ước sáng bên kia. Đang nhờ chị con giúp đỡ. Con giúp đỡ gì? Thì kiếm cho con tí chồng bên Mỹ, đẹp được, trắng được. Trắng được, đẹp được, miễn sao còn ao ước được sang Mỹ. Thưa anh chị em, có nhiều người có những ao ước này, ao ước kia. Mà ta thấy ao ước thường nặng về vật chất nhiều hơn, phải không? Không thì còn ao ước được có chức này, lên lon này, rồi chức tước kia. Rồi cũng có những người ao ước được chịu chức linh mục, mặc dù có khi cái ao ước đó chỉ là ao ước thích được ghi danh, được chức tước địa vị. Có cái ao ước sau đó là mới ao ước bây giờ gia đình con đầy đủ rồi nhưng mà không hạnh phúc. Thế nên ao ước gia đình được hạnh phúc, vì việc có tiền rồi nhà con sinh tật chứ. Chúa tôi gái gú suốt cứ đòi về Việt Nam dỗ, mà sau mà một năm mới dỗ cả mấy lần như vậy, biết mà con trước có thấy dỗ chạp gì đâu. Mấy năm ở con lúc mà 3 năm đấy có thấy dỗ gì đâu, mà sao bây giờ dỗ lắm thế. Bữa thì dỗ, rồi bữa thì sinh nhật, dỗ sinh nhật gì cháu với lại cái gì mà sao nó sốt sáng thế. Hóa ra là tiêu rồi cha ơi. Nào ước sao cho anh ấy ăn năn hối cải trở lại, chứ còn cứ như vậy mãi thì chết. Thế thì chúng ta có những ao ước như vậy, ao ước nào cũng chính đáng, ao ước nào cũng chính đáng. Ao ước đi tu cũng chính đáng, ao ước được còn gì nữa, chả chẳng có dấu gì, ảo ước trông xấu. Ông gia cư như này làm cứ ba cọc ba đồng này bao giờ mới khá được. Cho nên nhìn người ta thấy chúng ta luôn luôn nhìn lên để mình ao ước, phải không? Để ít nhất là bằng anh chứ còn thua em kém chị mãi mặc cảm tủi hổ lắm cha ơi. Còn ao ước có ngày nào đó suốt. Nhưng mà có bao giờ anh chị em ao ước được tràn đầy thánh thần như chủ đề của ngày tĩnh tâm thứ hai này không? Trong tuần kiều nhật chúng ta làm kinh chuông thần, ao ước được tràn đầy tiền của, ao ước được tràn đầy danh vọng, ao ước được tràn đầy quyền lực, ao ước được tràn đầy chức tước, ao ước được tràn đầy nổi tiếng. Có nhiều cái ao ước, nhưng mà ao ước được tràn đầy thánh thần không dễ đâu. Không dễ đâu. Vì mình khoái cái gì nó phải sờ được, đụng được, chạm được, tiền này, đếm được, vàng này, đeo nhìn thấy được, mũ gậy, chức tước, địa vị, ghế đều có thấy được hết. Sự nổi tiếng cũng thấy được luôn, người ta bu lại. Còn đây ao ước tràn đầy thánh thần, gió muốn thổi đâu thì thổi, ông không biết gió từ đâu đến. Nói về thánh thần, Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodemo, ông phải tái sinh lại lần nữa bởi thánh thần. Ui, khó hiểu quá. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta xin Chúa cho mình được cái khao khát đó đi. Khao khát tràn đầy thánh thần, để khi mà mình có được Chúa thánh thần rồi thì chúng ta cũng khao khát được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Khao khát được đón nhận, cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Đồng thời khao khát được ra đi mà loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Có cái khao khát đó. Chúng tôi vẫn luôn luôn khao khát đó. Khao khát làm sao cho mọi người đều nhận biết được lòng thương xót Chúa. Mà làm sao nhận biết được lòng thương xót Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần? Nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì thế mà một người Do Thái tên là Apollo, có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh, ông đã được học đạo Chúa. Với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà ông Apollo làm được chuyện đó? Chỉ mới biết được có phép rửa của Gioan, vậy mà lại giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Nếu không có Chúa Thánh Thần, làm sao ông làm được chuyện đó? Cho nên dù mình có tâm hồn nồng nhiệt, dù mình có lòng hăng hái, rồi mình có tài hùng biện, rồi mình thông thạo kinh thánh, nhưng nếu mình không có Chúa Thánh Thần thì cũng không làm được cái gì đâu. Ông được học đạo Chúa. Học đạo Chúa không phải chỉ là học một mớ kiến thức. Giống như là tôi có đứa cháu nói con mới được thẻ xanh. Thẻ xanh xong rồi bây giờ đi xin làm đơn thi quốc tịch. Thì khi mà làm đơn thi quốc tịch nó cho 100 câu hỏi về học. Học rồi mà khi mà thi nó hỏi một trong 100 câu đó mình trả lời được thì được quốc tịch. Trở thành công dân Mỹ. Mình chỉ cần học thuộc lòng thôi, đã hỏi sao mình trả lời như vậy. Nhưng mà học đạo Chúa không phải là học thuộc lòng một mớ kiến thức. Cho dù anh có thông thạo kinh thánh, anh dùng có kiến thức biết về đạo Chúa vân vân, nhưng mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì ta không cảm nhận được lời Chúa là lời hàng sống đâu, mà chỉ là thông thạo những kinh thánh, những chú giải, những mạch văn mạch chữ như thế mà thôi. Cho nên có những người rất giỏi kinh thánh, chú giải mọi thứ, nhưng mà khi rao giảng không có Chúa Thánh Thần thì chỉ dừng lại ở mớ kiến thức mà thôi. Kiến thức uyên bác lắm, kinh thánh thông thạo lắm, nhưng mà không truyền được ngọn lửa sang cho người ta, cho người nghe, vì không có Thánh Thần, vì cậy dựa vào sức của mình, vì tin vào cái khả năng, cái sự hiểu biết của con người mình, mà không cậy dựa vào Thánh Thần. Để khi mình học, vẫn phải học, phải hiểu biết đầy đủ kiến thức về kinh thánh, nhưng mà rồi phải tiến lên, dìm sâu hơn là tôi học tôi hiểu như vậy tôi sống như thế nào đây? Tôi hiểu cái điều đó và áp dụng vào đời sống của tôi như thế nào đây? Rồi tôi mới đem ra tôi chia sẻ cho mọi người cái mà tôi học hiểu và cái mà tôi đã sống, đã cảm nhận được như thế nào. Anh học qua lớp kinh thánh với lòng thương xót Chúa rồi. Nếu mà anh nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, anh hãnh diện anh đi đâu cũng đem những kiến thức đó đi, anh rao giảng, rao truyền, rao chia sẻ. Người ta nghe thì thấy hay đấy, kiến thức đấy, nhưng mà người ta không cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Vì chính anh cũng chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa, anh chỉ có kiến thức về kinh thánh lòng thương xót Chúa mà thôi. Sách lòng thương xót Chúa anh cũng đọc nhiều, nhưng mà anh vẫn cứ chỉ dừng lại ở trên cuốn sách, trên kiến thức, trên sự hiểu biết mà thôi. Còn Apollo, khi mà ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường, mà rao giảng một cách chính xác về Đức Giêsu, nếu không có Chúa Thánh Thần làm sao nói được một cách chính xác? Ai dám nói rằng tôi hiểu biết chính xác về Thiên Chúa nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Và nhớ, khi rao giảng thì rao giảng một cách chính xác. Không nói thì thôi, nói thì nói cho nó đúng, nói cho nó chính xác. Có những người cứ nói mà chẳng chính xác, mà cứ thích nói, có không? Ngay cả kiến thức bình thường đi nữa, kiến thức bình thường đi nữa cũng phải hiểu biết cho nó chính xác thì hãy nói, mà đã nói thì phải chính xác, mà không thì đừng nói. Nhưng mà có những người cứ thích nói, chẳng chính xác gì cũng cứ nói, nghe nói vậy, mà nghe nói vậy, nghe đồn vậy, nghe bảo vậy, nghe vậy, toàn là nghe mà không chính xác, mà cứ đòi nói. Cho nên nói cũng không chính xác. Mà bây giờ rất nhiều cái không chính xác. Mở bao nhiêu trang mạng, mở những phương tiện truyền thông, thấy không? Toàn những giật những tít rất là ghê gớm. Tận thế đến nơi rồi, tin báo cái này rồi, cái này toàn những tin giật gân. Hoàn toàn không chính xác, vì nó chỉ câu view mà thôi. Người ta thấy cái tin giật gân cứ bấm vô là nó được thêm một người coi, mà nhiều người coi thì nó được thưởng, được tiền gì đó đại khái như thế. Toàn là giả mạo, toàn là lừa, toàn là không thật mà thôi. Cho nên anh chị em xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta có được sự nhận biết để biết cái nào là chính xác, cái nào là đúng, cái nào là thật. Ơn Chúa Thánh Thần. Còn không, ta thấy bây giờ lừa đảo quá nhiều, giả mạo quá nhiều, trang web đủ mọi thứ, rồi Facebook cũng đủ mọi thứ, giả mạo quá, không có chính xác. Có nhiều người tự nhiên cứ gọi tôi vào thấy cha thuốc đã bao tử, uống thuốc nào cho hết ra. Thậm chí mà có cha, một cha bề trên một nhà dòng cũng viết thư kính cha Long, nghe nói cha đã được có thuốc bao tử gì đó cho giúp chúng con, anh em con mấy người bị đau bao tử, cha chỉ bảo con, cha nói nghe ở đâu, bảo đọc trên mạng Facebook nó bảo cha như được chữa khỏi bệnh đau bao tử. Bảo tôi có đau bao giờ đâu mà chữa, mà tôi đâu phải là người đi quảng cáo sinh đông mãi võ đâu mà đi quảng cáo thuốc đau bao tử, mà sao người vẫn có người tin. Vừa đi xuống sân cái máy mà sợi cha lại, cha, tôi chú chị còn đau bao tử quá, chịu nói đến tìm cha. Tôi đâu phải thầy thuốc đâu, con chị cũng đọc trên mạng thấy. Sao mà thấy, tại thấy in hình của cha, cái hình tôi thì nó lấy thiếu gì thưa anh chị em? Về những tranh của nhà nước chính thức kia mà còn bị nó giả mạo, nó đánh lừa nữa, là không chỉ là mình dân thường. Những cơ quan có quyền lực như thế mà nó còn dám lừa mạo, lừa, nó giả mạo nữa mà. Thì mình là cái gì mà nó không giả mạo được? Cho nên là xin Chúa Thánh Thần cho mình biết phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là chính xác, cái nào là không chính xác. Đã đọc hiểu thì phải ráng cho nó chính xác, và nói thì phải nói cho nó chính xác, viết thì viết cho chính xác. Đừng có mập mà mập mờ, đừng có ú a ú ớ. Cho nên Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói rằng là Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em biết về Chúa Cha, không còn úp mở. Đấy. Khi Chúa Thánh Thần đến, Chúa sẽ mở lòng mở trí cho mình hiểu được những điều Chúa Giêsu nói. Và lúc đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa. Chúa Giêsu nói với các tông đồ như thế. Và ngày hôm nay Hội Thánh và chúng ta hiểu được lời của Chúa là nhờ Chúa Thánh Thần. Thế mình khao khát mong ước cho mình được ơn Chúa Thánh Thần. Vì thế bất cứ kỳ làm cái gì, bất cứ nghi lễ nào cũng luôn bắt đầu bằng kinh xin Chúa Thánh Thần. Hát kinh ơn Chúa Thánh Thần hoặc là kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Khao khát cái đó đi thưa anh chị em. Khao khát Thánh Thần đi. Anh khát nước quá, chỉ khao khát nước thôi, uống cái. Ôi đang khát uống đã quá làm nó nữa. Có bao giờ chúng ta thấy được lòng mình khao khát Chúa Thánh Thần như vậy không? Và có bao giờ chúng ta thấy được mình đã, mình được tràn đầy Thánh Thần? Có bao giờ mình khao khát lòng thương xót Chúa? Và có bao giờ mình thấy mình đã quá, mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa hay không? Khi có được Chúa Thánh Thần như vậy rồi, thì lúc đó Thầy bảo thật cho anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Xin đi sẽ được. Xin không được vì xin không đúng cách. Xin nhân danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên trong mỗi lời nguyện chúng ta vẫn chôn cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúa con xin điều này nhân danh Đức Giêsu Kitô mà xin với Chúa Cha. Mà làm sao mình có thể nhân danh Đức Giêsu, làm sao mình có thể cầu, có thể xin được như vậy nếu không có Chúa Thánh Thần? Chúa Thánh Thần xuống ban ơn soi sáng cho mình để mình biết cầu xin điều gì cho phù hợp thánh ý Chúa, và chắc chắn ta sẽ được điều ấy nếu ta cầu xin nhân danh Đức Giêsu. Chúng tôi gặp được những người mà họ được ơn và nhờ cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu. Họ là người ngoại đấy. Cô là cô Thúy An ở Gò Vấp đấy. Một cô bé mới khoảng chừng 20 mấy tuổi mà đến để xin học đạo. Bỏ gia đình có là đạo ông bà hết. Gia đình có đạo ông bà, không có tôn giáo nào cả. Mẹ con cũng vậy, trước khi không có đạo. Nhưng mà dì của con là một người cũng không có đạo. Nhưng mà dì con đã được ơn của Chúa. Dì con mất ngủ 20 năm. Dì con đau khớp triền miên. Nhưng mà nghe người ta giới thiệu về lòng Chúa thương xót, dì con kiếm sách, rồi dì con nghe máy, nghe đài lòng thương xót Chúa. Rồi cứ mỗi ngày gì con nghe, gì con cầu nguyện, rồi Chúa chữa bệnh, lúc nào không biết. Sau đó gì con theo đạo. mà đứa cháu của dì con bị teo não bẩm sinh 22 tuổi. Bác sĩ cũng bó tay rồi. Bây giờ cũng hết và khỏe mạnh mập mạp lắm. Nhờ thấy mà cả nhà của dì con đều theo đạo. Và mẹ con thấy như thế, rồi dì con giới thiệu cho mẹ con. Mẹ con tâm hồn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Mà từ ngày mẹ con được giới thiệu về lòng thương xót Chúa, nghe những bài giảng được cầu nguyện, giờ đây mẹ con đã được tâm linh an bình, ăn ngon, ngủ ngon. Và mẹ con đang học đạo để cũng được theo đạo như dì của con. Rồi bố của con là người bị tiểu đường, rồi máu trong mỡ, rồi u xơ tuyến tiền liệt. Mẹ con giới thiệu cho bố con về lòng thương xót Chúa. Mới đầu bố con không thích, không ưa và cũng không muốn cho mẹ con nghe những bài giảng này đâu. Không muốn cho mẹ con tin thờ Chúa đâu. Nhưng mà lúc mẹ con cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu, rồi cha và cộng đoàn cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu, bố con được khỏi. Từ đó bố con cho mẹ con thờ Chúa. Vì trước đó bố con không tin gì hết. Bây giờ bố con đã tin rồi. Cho nên bản thân con, cô bé Trương Thúy An nói như vậy, bản thân con cũng vậy, bị trầm cảm, buồn phiền u uất lắm, bị tâm lý như thế. Nhưng mà được mẹ con giới thiệu như vậy, mẹ con kể lại chuyện gì con, cháu con, rồi bố con như thế, rồi bắt đầu con lại ôm cái đài con nghe như mẹ con. Và bây giờ con quyết định đến để xin cha cho con học đạo.